Phần 6. Tâm thần.
Hốt Tất Liệt mặt mũi đăm chiêu, giận dữ. Cái nước An Nam bé bằng cái móng tay mà dám chống đối lại ta. Nhục nhã biết bao. Hai lần quân Sang đều đại bại. Thoát Hoàn là kẻ vứt đi. Bình hùng tướng mạnh trong tay mà không làm cỏ được bọn Man Di yếu ớt. Vó ngựa Đại Nguyên ta đi đến đâu là đất đai thành bình địa đến đấy. Cớ sao một chút móng tay mà không làm gì được. Nghĩ mà muốn lột ra cái lũ cứng đầu ấy. Thoát Hoàn là thằng vô dụng, cầm mấy chục vạn quân mà trắng tay quay về, hao quân tổn tướng không biết bao nhiêu mà kể. Sao nó không biết cái nhục ấy mà ra sức đánh cho được. Lão tướng dặn dày như Toa Đô, Mã Nhi từng đánh bao trận cũng thảm bại nhục nhã. Ta đã tốn bao nhiêu cơm gạo để nuôi bọn chúng. Chúng mang về cho ta được những gì? Sao mấy cái tên nhãi nhép ấy mà đánh mãi không được? Thử hỏi, chúng có bao nhiêu đầu, bao nhiêu gươm giáo? Chúng không biết tới cái lý, kẻ yếu phải nhường nhịn, quy phục kẻ mạnh ư? Liệu chúng có cứng rắn mãi được không? Hổ vẫn hổ dữ, chúng chỉ là con nai con thỏ thôi. Sao mà dám càn rỡ chống đối vậy? Phải cho chúng biết thế nào là kẻ mạnh kẻ yếu. Chúng lại muốn đứng ngang hàng với ta ư? Hươu nai làm sao đứng ngang bằng với hổ báo được? Phải cho chúng trắng mắt ra. Đại Nguyên ta mà chịu thua cái nước con ấy ư? Ta bắt chúng phải xưng cô, phải thần phục. Chúng lại muốn ngạo mạn coi thường ư? Các người cứ chờ xem. Ta không cho các người được yên thân, được nghỉ ngơi đâu. Thoát Hoan, lần này ta giao đại quân cho ngươi. Lần trước thế nào ta không nói nữa. Ta không muốn thấy cái đầu của Toa Đô, cũng không muốn nhìn thấy hoàng tử Đại Nguyên chạy về ê chề nhục nhã. Ngươi đã biết thế nào là nhục chưa? Ta không muốn ngươi mang cái nhục ấy lần nữa. Ngươi nhớ đến nhục mà làm cho tốt. Không biết nhục thì không làm gì cho nên hồn được. Đừng để bọn Man Di nó chê cười. Nếu lần này còn bại trận, ta quyết không nhìn mặt ngươi nữa. Binh hùng tướng mạnh trong tay, lẽ nào lại chịu thua lũ châu chấu ấy sao? Ta chờ tin mừng của ngươi. Mong ngươi công thành danh toại. Lần này được trận, công trạng tất thành. Bằng không, tội lỗi ngươi cam tâm mà gánh chịu. Cờ soái đây, hãy cầm lấy mà đi. Đừng để ta mòn mỏi buồn rầu thêm nữa. Chinh chiến dài ngày, Hoan gầy rộc đi, mắt thâm quầng. Mất mấy chục vạn quân khiến Hoan lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Những lời của phụ hoàng mới độc địa làm sao? Không lẽ ta mang mối nhục cho Đại Nguyên? Lẽ nào một hoàng tử phải chạy dài như thế? Phụ hoàng, con cũng cay đắng tột cùng, vui thú gì mà phải rút quân về? Quân Mông Cổ bách chiến bách thắng, lẽ nào phải lùi bước trước một lũ mọi rợ đó? Con đau lòng sốt ruột, phụ hoàng đừng nói thêm gì nữa. Đầu óc con hoảng loạn, hãy để con yên để mưu kế phục thù. Ta những tưởng biến ngay đất An Nam thành bình địa, ai ngờ mấy chục vạn quân. Khi đi hùng dũng biết bao, khi về không còn một nửa. Cha con Trần Khâm chạy như vịt, thế mà chúng đánh bại được ta. Không ngờ một thuộc quốc mà dám cứng đầu. Chúng không biết điều hay lẽ phải, chúng không muốn làm hàng thần, chúng không sợ uy công của ta. Chúng làm ta điên lên mất. Tưởng rằng sẽ bắt được chúng như cá trong chậu, ai ngờ chúng nhanh chân trốn được, lại thừa cơ đánh úp. Có phải ta sai lầm? Có phải ta khinh địch không? Sao lại đến nông nỗi ấy? Ta đường đường là Trấn Nam Vương, hoàng tử Đại Nguyên, làm soái tướng mà rơi vào tình cảnh bi phẫn. Bọn chúng thì hà lòng hà dạ. Phụ hoàng nói lời như sát muối. Ta buồn bực còn dám nhìn mặt ai nữa? Người ta nói sau lưng ta, phụ hoàng mắng nhức ta. Sao ta phải chịu nhục như thế? Ta là ai cơ chứ? Ta đâu phải là kẻ bất tài. Các người đâu dọa được ta? Các người tưởng rằng thắng ta vài trận thì thắng mãi ư? Bọn Man Di các ngươi có đủ quân đánh với ta mãi không? Bọn ngươi chưa biết thế nào là nhục nhã ư? Ta sẽ bảo cho các ngươi điều ấy. Ta đâu để các ngươi cười nhạo ta. Các ngươi có biết mình là ai không? Các ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi đừng vội mừng. Các ngươi không cười được nữa đâu. Các ngươi cứ chờ xem. Ta không nói suông đâu. Rồi các ngươi sẽ biết ta là ai. Để xem lúc ấy các ngươi còn sức mà cười nhạo nữa không. Trong giấc mộng, Hoan chập chờn thấy cái đầu lăn lông lốc của Toa Đô. Mắt Toa Đô mở trừng trừng. Toa Đô, ông đã bỏ mạng trên sa trường. Lòng tôi cũng đau xót lắm. Nhưng làm tướng mà chết như thế cũng là hiển vinh. Lần này tôi chinh phạt Đại Việt, quyết lấy đầu cha con Trần Khâm làm lễ tế cho ông. Ông yên lòng nhắm mắt. Tôi đâu phải là người không biết nghĩ cho tướng sĩ của mình. Toa đô, cái đầu của ông lăn về phương Bắc. Bọn Man Di thấy thế cũng phải kinh ngạc. Mắt ông vẫn mở ư? Ông vẫn còn giận dữ uất hận ư? Thảo nào, phụ hoàng thương xót ông. Nghe quân sĩ kể lại mà tôi tâm thần hoảng loạn. Ông chết như thế, đại nguyên không quên ông đâu. Tôi không quên ông. Mắt Hoan bỗng mở đi, mây khói che phủ trước mắt. Hoan nói như mê sảng. Toa đô, ông chỉ đường cho tôi, nơi nào không có phục binh, nơi nào bọn Man lộ liễu. Tôi mệt mỏi quá rồi. Kìa, sao ông không nói thành lời? Ông cứ chừng chừng như thế. Tôi đã hương khói tế lễ cho ông đầy đủ, ông vẫn chưa siêu thoát ư? Cầm mấy chục vạn quân đi mà phải cuốn gói trở về. Ông thử nói xem, tôi còn dám gặp mặt ai nữa. Ông có hiểu nỗi tủi của tôi không? Ông chết đi thì yên một nhẽ, còn tôi phải ôm hờn trong lòng. Ông có nghe thấy lời phụ hoàng không? Nghe cào cấu ruột gan lắm. Tôi phải thắng trận, nếu không tôi làm sao sống yên được. Nơi nào là tử huyệt của chúng, ông chỉ cho tôi đi. Lần này phụ hoàng lại giao cho tôi cầm quân chinh phạt. Tôi không còn đường lùi nữa rồi. Lòng tôi lo lắng làm sao. Phụ hoàng bảo không bình định được thì không nhìn mặt tôi nữa. Đại Nguyên từ khi dựng nước chỉ biết có thắng trận. Chinh Đông, phạt Tây. Người người nghe thấy quân Mông Cổ thì khiếp sợ vô cùng. Quân chưa đánh mà chúng đã chạy tan tác. Nổi giống Mông Cổ quen sống trên lưng ngựa, quen với chiến trận, làm sao mà chịu được nỗi nhục thất trận. Liệt tổ liệt tông trách móc tôi. Ông có hiểu lòng tôi. Toa đô, ông bỏ mạng ở xa trường cũng coi như anh hùng tử trận. Tôi thì chưa biết định cuộc thế nào. Lần này xuất binh, ông phù trợ cho tôi mang Hiển Vinh trở về. Nếu lại thất trận thì tôi biết làm thế nào. Tôi chẳng sợ chết, chỉ tủi hổ vô vị. Nam nhi mà không danh tiếng ở đời. Ông biết không Toa đô, lần này tôi phải thắng, phải trả thù cho đại nguyên ta. Nếu không, làm sao mà tôi sống yên được đây. Còn một người nữa, sao nàng cứ nhìn ta chừng chừng? Sao nàng không nhắm mắt lại, người vợ hờ đầu gối tay ấp của ta? An Tư, sao nàng không nhắm mắt? Dù nàng chỉ là vật hiến tế cho cây hoãn binh, nhưng ta thương nàng. Nàng tưởng rằng ta không biết điều ấy ư? Nàng tưởng rằng ta không biết trong bụng nàng nghĩ gì ư? Ta biết trong lòng nàng nghĩ gì. Ta biết nàng vui thú gì mà làm vợ lẽ cho ta. Ta biết nàng uất hận, nhưng nàng đành phải nở môi cười. Ta là ai mà không biết điều ấy? Ta muốn làm cho nàng vui. Nàng vờ vĩnh với ta, nhưng có lúc nào nàng vui sướng ái ân với ta? Nàng là đàn bà, việc gì nàng phải gánh trọng trách ấy? Họ lợi dụng nàng, nàng lại muốn lợi dụng ta. Làm sao nàng phải gánh phiền não như thế? Nhưng nếu nàng không chịu chút thiệt thòi, thì làm sao ta gặp được nàng? Làm sao ta thấy nét yêu kiều dịu dàng của nàng? Ta vì nàng mà buông tha cho họ một lần. Kể ra ta cũng là kẻ biết điều. Nàng có biết điều ấy không? Nàng có nhớ không? Tuy ta là chồng hờ của nàng, nhưng không phải là kẻ bội bạc. Nàng nghĩ cho ta điều ấy để ta khỏi giàu lòng. Ta biết nàng vui thú gì khi phải sang quân doanh của ta. Nhưng công chúa cũng phải ra tay khi nước gặp nạn. Chắc người ta đã kể cho nàng nghe chuyện nàng chiêu quân rồi. Ta sao không hiểu cái kế của anh nàng, nhưng ta vẫn nhận nàng. Kể ra ta đâu phải hạng phàm phu tục tử không biết thưởng nguyệt chơi hoa. Đàn bà như nàng chỉ là đồ vui thú cho ta mà thôi. Nhan sắc như nàng làm sao ta căm ghét cho được. Nụ cười của nàng làm ta dịu lại. Đằng nào thì bọn họ chẳng thoát khỏi tay ta. Khi ân ái bên ta, nàng thật lòng thương ta hay coi ta là kẻ cừu thú? Lúc ân ái với nàng, ta thấy mặt nàng rạng cười. Nàng vờ vĩnh hay thật thà? Ta muốn nàng với ta thật lòng, sao nàng không cười với ta thật lòng? Hoan sao không biết chứ? Dù sao ta cũng là hoàng tử của đại nguyên, có kém gì danh giá để làm chồng nàng? Ta là ai mà không biết chứ? Nàng quên mình vì nước, còn ta được vui thú với nàng. Phụ hoàng theo dõi ta, bọn họ theo dõi nàng. Mặc kệ những người đó, có những lúc ta chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, ta chỉ muốn có nàng thôi. Sao ta và nàng cứ phải gánh nặng để ân ái chẳng được thỏa mình? Nàng buồn thì cứ buồn đi, việc gì phải che giấu như thế? Ta cũng muốn vờ vĩnh với nàng đâu. An Tư, sao nàng cứ phải gượng cười như thế? Thà rằng nàng cứ khóc, ta còn thấy vui hơn. Có phải nàng không vui khi ở bên ta? có lúc nào nàng yêu mến ta? Hoàng tử Đại Nguyên quanh năm trên lưng ngựa chinh đông phạt nam đến hao mòn thân xác. Nàng cười rồi vội che giấu đi. An Tư, nàng là ai mà phải hành xác như thế? Ta đâu phải là kẻ bội bạc với nàng. Nàng cứ vui lòng thì đã có sao? An Tư, ta không phải là kẻ thất phu mà không biết cư xử trước sau. Dù gì nàng cũng là công chúa Đại Việt, ta đâu bạc đãi nàng. Đám binh sĩ võ biền đâu thể hiểu được lòng đàn bà. Nàng không chấp chúng được, quân chinh phạt thì biết thế nào là mùi lòng. Chúng có lời thô bỉ thì nàng biết thế thôi. Ta đuổi chúng đi rồi, thôi kệ bọn ấy. An Tư, nàng nhắm mắt lại đi, ta không đành lòng nhìn nàng như thế. Lúc rút khỏi Thăng Long, ta phải tàn ác để nàng giữ trọn khí tiết, cũng để yên lòng quân sĩ của ta. Lòng ta đau đớn nhưng còn cách nào khác? Nếu để nàng sống, nàng sao thành liệt nữ được? Người ta sẽ đàm tiếu, soi mói nàng. Dù sao, nàng đã ăn nằm với ta, nàng sao thất tiết được nữa? Những lời nàng nói ta còn nhớ. Quân tướng của ta không muốn nàng sống. Nàng sống thì liêm sỉ nàng mất. Nàng sống thì quân Nguyên ta không yên. Nàng sống thì ta cũng không yên. Ta muốn nàng thủ tiết với ta. Chỉ có cách ấy mà ta không mang nàng đi được. Nàng có hiểu ta khó xử thế nào? Ta đâu còn cách nào khác. Hãy tha tội cho ta. Ta muốn giữ liêm sỉ cho nàng. Trong mắt nàng, ta là kẻ tử thù. Nàng đừng trách móc ta. Ta cũng đâu sung sướng gì. Bao ngày ái ân gần gũi là thế. Ta giết nàng khác nào lấy gươm tự cứa vào cổ mình. Nàng có hiểu ta không? Ta không phụ nàng. Loạn ly là thế. Chỉ có đầu rơi máu chảy, hạ thành cống nạt thì mới yên thân. Nàng là vật thí quốc trong lúc nước sôi lửa bỏng. Ta là con trai của Nguyên Chúa. Ta không đứng cùng nàng được. Ta muốn thu phục Đại Việt mà cha nàng, anh nàng cứng đầu. Ta biết làm thế nào trong tình thế ấy. Nàng vì gia tộc, vì xã tắc. Ta cũng vì danh tiếng của liệt tổ liệt tông, của chính ta mà lâm trận. Nay ta thân bại danh liệt, phải cất quân lần nữa mà khôi phục danh tiếng cho mình. Tận giờ ta chưa nguôi nhớ nàng. Ta đau lòng, nàng hãy hiểu cho ta. Lần này chinh phạt Đại Việt, nàng vẫn cứ căm ghét ta sao? Nàng hiến thân cho ta, nàng phải thủ tiết với ta. Nàng chết mà liêm sỉ nàng phải giữ. Thế là xong một phận. Ta cay đắng thất bại, lòng không thể khác được. Nàng có oán hận thì ta vẫn phải làm thế. Ta ngồi trên lưng ngựa rồi, kiếm đã ở trong tay. Ta lại sang Đại Việt lần nữa. Nàng đừng oán hận ta. Ta chém giết chinh phạt, nói giống nhà ta phải thế. Hoan phải làm tướng trận, nhưng không hận khi gặp nàng. Nàng đừng hận ta nữa. Lòng ta buồn rầu căm tức. Ta nhớ ngày vui ngắn ngủi cùng nàng. Lòng ta dày vò bao nỗi không yên. Nàng đừng vào giấc mộng của ta nữa. Đừng làm khổ ta nữa. An Tư, ta phụ nàng rồi. Hoan ta phải thế. Nàng cũng phải thế. Ta xin nàng. Nàng nhắm mắt lại đi. Nàng đừng mở mắt nhìn ta như thế. Lòng ta không yên được. Ta không muốn phụ nàng. An Tư, nàng nhắm mắt lại đi. Ngồi trong hàng âm phủ, tôi, người viết chuyện này, thấy một người mắt đỏ như máu, người bốc mùi tanh ghê lợm. Tôi hỏi một người cùng bàn. Người ấy bảo tôi, kẻ đó ghê gớm lắm. Một năm hắn về dương gian vào ngày xá tội vong nhân. Ngày khác, hắn là con vật ghê tởm sống dưới nước. Trong đoàn quân Nguyên xâm lăng Đại Việt năm 1287, có một người tên là Phạm Nhan. Nhan người gốc làng An Bài, huyện Đông Triều, có tài phù phép biến hóa. Mẹ Nhan người Việt, bố người Hoa. Khi thoát Hoan đem quân sang đánh Đại Việt, Nhan làm hướng đạo, dẫn voi về dày quê mẹ. Nhan là kẻ bỉ ổi, hình dáng kỳ dị. Hắn tâu với Hoan rằng, tôi vốn là người nước Việt, đường đi lối lại thông thuộc, lại có tài biến hóa. Dù có rơi vào tay kẻ giặc, chưa chắc đã hề gì. Lần này tôi làm hướng đạo, nhất định tránh được chỗ tử địa của giặc. Sợ rằng ngươi chỉ khua môi mua mép xuông, có công được hưởng phú quý, nhược bằng ta sẽ không nể tình. Lần này mà không đánh được bọn Man thì không có đường về.
Tôi đã nguyện làm chó ngựa cho Đại Nguyên thì không việc gì không dám làm. Ngài cứ tin tưởng vào tôi.
Ta có binh hùng tướng mạnh, ngươi chỉ là cái móng tay của ta. Khi nào được việc lớn thì mới tính đến công của ngươi. Ngươi nói không việc gì không dám làm. Vậy ngươi có dám đưa quân về quật mã mẹ ngươi lên không?
Mẹ tôi đuổi tôi đi. Tôi là đứa con bất hiếu, coi như không còn tình nghĩa gì nữa. chỗ quê cũ ấy tới căm thù nó, dù có tàn bạo cũng không ngại ngần.
Cái lưỡi của ngươi khéo lắm, chỉ e ngươi không làm được như vậy. Nếu lần này lập được công, nhất định ngươi được hiển vinh. Ta nghe nói ngươi đã học được thuật ma quỷ, chặt đầu không đứt. Ta nửa tin nửa ngờ, không biết có chuyện đó không?
Tôi đã tu luyện được ma thuật thành tài, ai ai đều biết danh của tôi.
Ta chỉ tin vào việc mà không tin lời suông. Ngươi có dám thử thách không? Nếu quả đúng có tài, ngươi sẽ được trọng dụng.
Xin ngài cho thử thách luôn, nhàn tôi công phu rèn luyện bao ngày cũng muốn được thi thố.
Trên bãi rộng, người vây kín vòng trong vòng ngoài. Trong quân nghe nói có đạo sĩ Phạm Nhan phép thuật cao tay, chặt đầu này, mọc đầu khác. Vận khí công, dao chém không đứt thì kéo đến xem rất đông. Hoàn muốn nhân dịp khuếch trương thanh thế. Nếu Nhan làm được thì uy danh thêm cao. Còn nếu Nhan không may đứt đầu thì cũng để răn đe kẻ khác.
Quân binh đứng quây tròn bên bãi chém. Nhan bước ra, y phục kiểu đạo sĩ. Trên đầu đội mũ có cắm lông chim. Hai mắt đảo đi đảo lại như mắt cú mèo.
Hoàn ngồi trên đài cất tiếng.
Lần này đưa quân đi chinh phạt Đại Việt, ta đã chiêu mộ được một người kỳ tài trong thiên hạ. Có kẻ kỳ dị trong quân, việc tiến binh không gì là không làm được. Hắn là Phạm Nhan. Nhan phép thuật cao cường, chém đầu này, mọc đầu khác. Ta vẫn ngờ rằng hắn khoác lác, nên muốn thử xem. Nếu đúng là phép thuật cao cường thì ta vui mừng. Bằng không, đừng kẻ nào hoành hoang. Hãy nhìn xem có đúng là chặt đầu này, mọc đầu khác không?
Quân binh im phăng phắc. Nhan quỳ dưới chân Hoan. Hoan hỏi.
Nhan kia, đã xong chưa?
Dạ, đã xong.
Có cần trói lại không?
Không cần, cứ thế chém.
Đao phủ, chém.
Nhan thò cổ ra, đao phủ vung dao. Đầu Nhan rơi xuống đất lăn lồng lốc. Mắt Nhan mở trừng trừng. Con mắt đảo qua đảo lại mấy lần mới nhắm lại. Tiếng trống nổi lên đùng đùng. Xác Nhan bị mất đầu vẫn đứng vững. Hai chân dạng ra thủ thế. Hai tay vận nội công. Đám đông sợ hãi, quan sát cái xác đang động đậy. Từ cái cổ trụi lùi của Nhan, nhô ra một cái đầu khác. Ban đầu chỉ là một cái sọ chọc. Sau tóc mọc ra, dần dần hiện nguyên hình cái đầu của Nhan. Hai con mắt liếc ngang liếc dọc. Đúng là cảnh yêu ma chưa từng có.
Hoan lại quát. Chém!
Đao phủ lại vung đao. Đầu Nhan lăn lông lốc. Con mắt trắng dã, đảo ngang liếc dọc rồi mới nhắm lại. Y như lần trước, khi cái đầu đã mọc ra, cái đầu hỏi.
Chân Nam Vương có muốn chém nữa hay không?
Hoan cười lớn.
Đủ rồi, người đúng là yêu ma hiện hình. Ta không ngờ trong quân có kẻ kỳ dị như thế.
Tôi đã luyện được phép yêu từ lâu. Giặc có bắt được cũng không làm gì nổi. Chúng chỉ tốn công mà thôi.
Hoan ngồi trên ghế nói vọng xuống.
Quân có được những kẻ như Phạm Nhan thật đáng vui mừng. Ta mong ngươi trổ hết tài yêu thuật ra, giúp ta. Xuất binh lần này, chỉ biết được mà thôi. Kẻ nào có tài thì ra sức bộc lộ. Ta được vinh hiển, các ngươi cũng có phần.
Trời hôm đó, đỏ thẫm như nhuộm. Nước mưa giọt nào cũng hồng hồng. Đưa tay, nếm thấy vị tanh của máu. Ích Tắc im lặng trong bóng tối. Lần này theo Thoát Hoan trở về chinh phạt Đại Việt, lòng Tắc luôn lo lắng, dự cảm lành ít dữ nhiều. Ta là con liệt tổ Thái Thông, thông minh đĩnh ngộ, mà nay lại rơi vào tình thế tha hương, bị coi như tội đồ phản nghịch, rước voi dày mà tổ. Sao số kiếp ta lận đận đến vậy? Cùng là con một nhà, kẻ thì danh vọng lẫy lừng, kẻ thì leo lét thế này. Có phải do số kiếp hay tại ta? Chúa Nguyên phong ta làm An Nam quốc vương, chỉ là hữu danh vô thực. Nếu chỉ vì một cái tước vương con, thì ta phải nhọc lòng làm gì, lận đận làm gì? Những tưởng mưu tính nghiệp lớn mà giờ long đong ở đất người thế này, lòng ta như lửa đốt. Bên ấy cha con Trần Khâm tính toán thế nào? Liệu có bày quỷ kế hãm hại ta không? Dù sao chúng vẫn là ruột thịt của ta. Tàn ác không được, nhưng chúng hưởng ngôi cao lâu rồi. Chúng hơn ta những gì mà được hưởng phú quý. Chúng có hối khi không nghe lời ta ngăn cản.
nếu lần này Trấn Nam Vương đại thắng, ta sẽ có ngôi báu, hiển vinh đời đời. Nhưng mãi ở đất người thì bao giờ thành nghiệp? Ta biết tính sao nữa, chỉ biết trông vào lòng tốt của chú Nguyên. Mà ông ta cho ta hưởng lộc vì đâu? Nếu không có quân công thì không biết vận mạng thế nào. Còn vợ con thân quyến của ta, nay mọi sự phụ thuộc vào người, hay hay dở do người. Trấn Nam Vương nói với ta, lần này tất phải nghiệp thành, ông ta không còn đường lùi nữa. Nhưng nếu bại vong, ông ta còn có chỗ quay về, dù sao cũng là cố quốc, cha mẹ mình. Còn ta đi đâu được? Lại nương nhờ ở nước người mãi sao? Đây đâu phải là đất của ta, thức ăn, nước uống của ta. Sống một nơi mà không quen thuộc với mình thì mới tủi làm sao? Ta phỏ tá Trấn Nam Vương. Ông ta được thì ta được, ông ta mất thì ta mất. Ông ta không còn đường lùi mà cố gắng sống chết cho bằng được. Có khi lại may cho ta. Đẩy vào đường cùng, biết đâu lại táo bạo mà được việc lớn. Biết đâu lúc khốn, lật ngược thế cờ. Ta cứ lo lắng quá đi. Phải sắp xếp thế nào? Nếu nghiệp lớn rơi vào tay ta, ta tất phải tính cho kỹ càng chu tất. Có khi phải tính từ bây giờ, kẻo khi đó muộn rồi lung túng. Nhưng nếu nghiệp lớn không thành, Trấn Nam Vương thất trận, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Trịnh Bằng Phi không làm nên cơ sự thì vận mệnh ta thế nào? Nếu khi đó ta gặp lại cha con Trần Khâm, thắng thì ta ngạo nghễ nhìn họ. Nếu họ bắt được ta, họ có phỉ nhổ ta, họ có chém đầu ta không? Họ có nghĩ tình máu mủ ruột thịt hay lòng toàn căm hận? Những người ấy vì ta mà thêm khốn đốn, liệu họ có tha cho ta không? Ta còn mặt mũi nào mà gặp lại những người đó? Thà rằng tự tận còn hơn. Trần Di Ái trước đây cũng được phong An Nam Quốc Vương, mà cơ sự đâu có ra gì. Cái tước An Nam Quốc Vương như thanh đao treo trên đầu, không đoạt được thì đao rơi xuống mà mất mạng. Nếu xét tội, ta còn nặng tội hơn Trần Di Ái nhiều lần. Làm sao ta yên thân được khi gặp lại cha con Trần Khâm? Bọn chúng không tha cho ta đâu. Chúng quên sao được những ngày chạy chui lùi khốn khó. Chúng chắc căm hận ta lắm. Dù là máu mủ ruột ra, nhưng lẽ nào tha được? Mạng kiếp ta thế nào? Ở lại đất người thì phải uốn gối, cúi lưng theo người. Về cố quốc thì không có chỗ chôn thây. Sống chết định đoạt ra sao lần này? Liệu trời có giúp ta không? Liệu ta có vượt được qua cơn nguy khốn này? Liệu ta có tính lầm không? Ta biết phải làm sao bây giờ. Đã cưỡi lên lưng cọp rồi, cách gì để trì hoãn được nữa? Được thua định đoạt ở lần này. Nếu thành thân thì ta xưng hùng xưng bá. Kẻ nào dám coi thường ta, ai dám nhắc đến cái ngày ta theo thoát hoan nữa. Con cháu đời đời vinh hiển vẫn là dòng dõi nhà ta. Không biết phụ hoàng dưới cửu tuyền có hiểu lòng ta. Ai làm vua thì cũng là con của cha. Lòng con muôn nỗi giằng xé. Phải chăng trước đây ta theo Đại Nguyên là sai nước cờ? Ta dằn vặt tính toán mãi rồi. Đi sai một bước, phải đi bước nữa. Ta biết rằng, dẫu Nguyên Chúa đâu thương xót gì ta, thương xót gì Đại Việt. Ta chỉ là kẻ mưu lợi cho ông ta mà thôi. Ông ta không có lợi thì dùng ta làm gì? Lòng người đã trông thấy trước tàn ác mà biết sao được. Họ đâu phải là máu mủ ruột thịt của ta. Mà chắc gì máu mủ ruột thịt đã không bạc ác. Chơi với hổ thì biết đường nào mà tránh cơn giận của nó. Chơi với hổ thì có ngày hổ xé xác ra. Chú Nguyên có phải là người như thế không? Ta làm sao biết bụng dạ ông ta thế nào? Ông ta không phải hùm beo thì cũng là lang sói trên rừng. Những kẻ sống ở thảo nguyên dám ăn thịt sống thì có biết từ điều gì? Ta không biết cha con Trần Khâm tính thế nào. Hắn căm giận ta, cùng huyết thống một nhà mà thấy ư? Ta lỡ sinh làm con thứ thì đành chịu thiệt. Mưu sự tại trời, An Sinh Vương là con cả mà có được làm vua đâu. Cùng anh em mẹ kẻ trước người sau số phận đã khác. Nếu ta là con trưởng thì sẽ thế nào? Mệnh đế vương là mệnh trời. Ta đâu thua kém gì Trần Hoàng. Ta làm vua cũng là sự thường. Hắn làm được, cớ gì ta không làm được? Có khi ta còn hiền hơn hắn. Cớ sao hắn được hưởng ngôi cao, ta ở ngôi thứ thành chịu nhìn. Sao ông trời quá bất công như vậy? Chỉ vì kẻ sinh trước sinh sau thế ư? Về cố quốc lần này, lòng ta bao lo lắng. Nếu thành nghiệp thì thỏa chí đế vương. Ta có kém gì ai? Người làm được thì ta làm được. Ích tắc ta đâu phải là kẻ bất tài. Nếu có chết mà mộng chưa đạt, ta biết nói thế nào với phụ hoàng? Lòng ta đau đớn rối bời. Nay vào tình thế này, chỉ còn biết dấn thân nữa thôi. Nhưng nếu không thành, Ích tắc đưa tay trong bóng tối. Tiếng dơ muôn đời, sử quan phủ thịnh mà thôi.
hắn sẽ viết ta đê tiện, thấp hèn, bao tội lỗi đổ lên đầu ta. Người ta xỉ vả, chửi rủa ta, ta thành nỗi điếm nhục, bao lời xấu xa dành cho ta. Nếu ta ở ngôi báu, liệu có kẻ nào dám viết thế không? Chỉ cách nhau một bậc mà xa vạn dặm. Ta không thành công thì còn hận gì nữa? Được làm vua, thua làm loạn, chỉ có hai việc ấy thôi. Chỉ biết cố dốc lòng dốc sức nhờ người. Thành bại là mệnh trời, hay cưỡng lại được? Mạng ta có giữ được không? Vợ con ta ở nước ngoài sống chết thế nào? Có ai hiểu cho lòng ta? Nguyên chúa, ta chỉ là quân cờ trong nỗi thèm khát bá chủ của ông thôi. Ta theo Thoát Hoan là muốn mưu đồ việc lớn. Người lợi dụng ta lợi dụng người. Ta nằm gai nếm mật chờ thời. Hắn tưởng ta quỵ lụy vì ta chưa thành mộng lớn nên phải dựa hắn mà thôi. Vì sao ta không được mộng bá vương? Ta đòi cho được điều ấy. Chờ lâu quá rồi, ta chịu nhục vì ông ấy. Ích Tắc trong bóng tối nhìn về phía phương nam. Cố hương là nơi dựng sự nghiệp lớn hay là chỗ phơi thây đây? Ta trở về nhà mà lòng xiết bao lo lắng. Người sẽ nói thế nào? Phụ hoàng, lòng có rối bời, trông rỗng. Con có phải là kẻ tội đồ, là đứa bất hiếu không? Sao ngôi báu phụ hoàng không trao cho con mà lại trao cho kẻ khác? Ích Tắc, con có phải là đứa hèn kém gì? Mưu nghiệp lớn có phải là bất hiếu không? Sinh sao có phải là cái tội không? Phụ hoàng trả lời con đi. Lòng con rối bời không suy tính được nữa. Phụ hoàng trả lời con đi. Trước mặt tôi là ông già Ích Tắc gầy còm, râu tóc trắng như cước. Khi nghe tôi đọc lại câu chuyện, ông bảo: những lời anh viết về tôi thật hồ đồ. Anh làm sao biết tôi nghĩ gì khi về cố hương? Anh cho rằng tôi sợ chết ư? Nếu sợ chết thì tôi đã không làm như thế. Nghe lời lẽ thì anh có vẻ bênh cha con nhân tông quá đáng. Tôi nhìn ông già. Thế tôi phải nghĩ thế nào thưa ông? Tôi tưởng tượng cái cảnh ông theo Thoát Hoan về nước. Khi đó ông phải tính mọi tình thế mà sắp đặt. Ông đâu thể dừng dừng mà về được. Ông không sợ chết ư? Tôi cho rằng nếu người ta bắt được ông, họ sẽ moi gan móc mắt ông mà ăn đấy. Ông tưởng người ta sẽ tha cho ông vì máu mủ ư? Nếu là ông có tha cho họ không? Nếu không giết họ, thì ông đâu đạt được ngôi bá. Chỉ có tàn ác mới mang lại quyền lực cho đế quyền. Đối với tôi, ông cũng chẳng ra gì. Ông quá tham lam, mọi việc do tham lam mà ra. Ông già giận dữ. Tại sao chỉ con trưởng mới được quyền thừa kế ngôi báu, bất kể hắn có ngu dốt ra sao? Còn con thứ muôn đời chịu lép, dù anh ta có tài trí thế nào? Ta những muốn mang tài trí của mình ra giúp nước mà không được. Người ta đâu nghe theo lời ta. Nếu như lời nghe lời can gián của ta thì đã tránh được nạn can qua rồi. Các anh ấu trĩ lắm. Làm sao tất cả những việc ta làm gọi là tham lam được? Nếu anh cảm thấy bị thiệt thòi, liệu anh có ức ức mà phản kháng không? Tôi trả lời ông già. Tôi không ủng hộ cái lệ con trưởng định đoạt hết cả. Nhưng ở thời đại ông, lại có kẻ nào dám làm phản kháng ư? Và lại là con thứ, ông cũng đâu thiệt thòi gì. Ông đã được phong vương, phong đất đây thôi. Nếu ông làm chuyên tâm mà đóng góp cho nước nhà như mở trường dạy học thì có hơn không? Nhưng lòng tham đã xoán đi tất cả. Không ai thấy ông sáng suốt thế nào nữa. Người ta chỉ nhìn thấy cái tội của ông thôi. Cái tội ấy ở đâu ra? Có phải là tước vương chưa làm ông thỏa nguyện? Ông già trợn mắt. Các ngươi cho rằng ta làm thế là tham lam ư? Sao các ngươi không nghĩ rằng nếu lúc ấy nhún nhường một bước thì tránh được việc binh đao? Không có can qua thì cha con Quốc Tuấn làm gì lên bực tể phụ như thế? Ông ta muốn giao tranh vì có lợi cho ông ta. Kể như lúc ấy ai cũng lép đi một chút thì chăm họ được yên thân. Làm gì có cảnh đầu rơi máu chảy. Không phải cầm giáo mà giữ được nước mới là cái khó. Nếu như lúc trước bọn ấy nghe lời can gián của ta, đừng khăng khăng đấu chọi thì đâu phải đổ xương máu. Người chỉ bênh vực lũ ấy thôi. Như thế gọi là công bằng sao được? Tôi vặc lại ông ta. Nhưng chỉ vì bực mình mà ông theo Thoát Hoan á? Hắn làm những gì mà ông biết chứ? Hắn đã đào mả bố ông lên. Mà ông theo hắn, nước nhà cũng có tránh được can qua đâu. Tưởng như việc ấy ông phải bực mình hơn mới phải. Đến đứa trẻ cũng biết rằng Hốt Tất Liệt đâu chỉ muốn hòa. Hắn chỉ muốn cướp nước, giết người thôi. Ông ăn lộc của hắn thì phải nghe theo hắn. Chuyện cha con vua Nhân Tông là chuyện nhỏ. Nguyên là lòng tham không đáy của ông mà ra. Ông không tham thì đâu đến nỗi mất nước, mất danh phận, đến cả chỗ chôn thây cũng không có. Lẽ nào bao năm ông cũng không tỉnh ngộ ra? Ông già nhảy phắt lên. Mày là đồ hậu sinh hỗn xược, mày hiểu gì mà nói, mày chỉ bịa tạc ra thôi. Ta phải giết mày, ta không tha cho mày đâu.
Ông già rút gươm ra, tôi buộc phải hăm dọa ông ta.
Ông dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ bắn đấy.
Tôi cũng không nể tình ông đâu.
Ông nghĩ thế nào, ông cứ nói.
Tôi cũng không có ý định bịt miệng ông để người khác nói đâu.
Rồi tôi giật mình, thót tỉnh giấc.
Ông già ngồi lù lù cạnh tôi, cái bóng chạm tới trần cao.
Tôi không có ý định bêu díu người này hay tụng ca người khác. Tôi chỉ viết những gì tôi cho rằng lịch sử có thể xảy ra. Câu chuyện quá khứ này vừa cay đắng vừa tàn nhẫn. Dù sao đã mấy trăm năm trôi qua, người ta bây giờ có thể bình tĩnh suy xét về nó.
Quốc công Tiết Chế ngồi với các con trai của mình. Ông nói giọng từ tốn.
Lâu lắm rồi, cha con ta mới có dịp gần gũi. Lúc yên bình thế này, cha lại nghĩ đến dòng tộc nhà ta. Các con đã không phụ mong mỏi của cha, đều là những dũng tướng hiền hách. Cha không hổ đã sinh ra các con, dòng họ nhà ta vẻ vang với các bậc tiên hiền. Nhưng giặc Hồ hiếu chiến, chúng sắp sửa xâm phạm lần nữa. Cha con ta lại phải gánh vác việc lớn. Cha mong các con hòa hiếu, bảo vệ Giang Sơn Đại Việt, bảo vệ tông miếu tổ tiên, cũng là rạng rỡ cho các con. Các con đều là giường cột của nước nhà. Các con nhớ đến điều ấy mà dốc lòng hết sức.
Quốc Tảng thưa rằng,
tận tâm báo quốc là vinh hiển cho gia tộc, nhà ta đời đời làm tướng, chúng con đâu dám có ý khác.
Ta nói thế, nhưng cũng chưa thật yên lòng.
Các con có thực không nghĩ đến điều gì khác ư?
Cha con ta danh vọng bậc nhất rồi, nhưng ta vẫn thấy nét buồn trên mặt các con.
Ông nội hàng đêm vẫn trách móc cha. Bao năm nay ông chưa quên thù cũ.
Ông nội nói điều gì, các con đều biết rồi.
Có phải vì thế mà các con chưa thật vui?
Ta cũng nghĩ điều ấy nát ra, nhưng không thể làm được.
Làm thế là hại thanh danh cha con ta, mà chưa chắc đã yên được lòng người.
Danh cao vọng ai mà không muốn, nhưng có nên thế không? Hay cứ bất chấp tất cả rồi mang tiếng xấu với đời?
Các con đã biết chuyện Chiêu Quốc Vương rồi đó. Tham quá mà trắng tay, lại mang tiếng bất nghĩa bất trung.
Tự biết đủ là vui thú lắm rồi. Các con không dám có ý khác, nhưng dẹp ngay điều đó đi. Làm thế không được. Các con có hiểu ý ta không?
Quốc Nghiễn đứng ra.
Lời cha như thấy hết gan ruột bọn con. Không phải bọn con chưa từng nghĩ tới điều ấy.
Lời An Sinh Vương cay đắng, nhưng số mệnh đã vậy, không nên cưỡng lại ý trời.
Và lại, việc trước việc sau đã khác, không phải lúc nào cũng nhất nhất theo được.
Hưng Đạo Vương nhìn Quốc Nghiễn, điều ông không định nói bỗng tuột ra khi ông nhìn thấy ánh mắt người con trai cả.
Cả những chuyện trước đây của con ta cũng biết. Chuyện con thách đấu với Khánh Dư.
Thôi, thế ân oán cũng đã trả phần nào. Không phải lúc nào cũng lấy oán trả oán. Không phải lúc nào cũng đòi thù cho kỳ được. Cha con ta thế là nhân nghĩa với đời người lắm rồi. Nếu các con hiểu được như thế, ta cũng thấy thanh thản trong lòng.
Ông nhìn Quốc Nghiễn, thấy lòng rưng rưng, nỗi hờn tủi bao năm dễ gì quên được.
Đành phải chôn chặt việc riêng trong lòng. Số mệnh đã thế, đâu phải muốn cưỡng là được.
Mà có nên cưỡng lại không?
Bát nước nóng rồi cũng nguội dần đi. Đừng để oán thù như cây kim đâm vào lòng.
Giặc tàn bạo, mà có lúc cũng phải tha cho chúng. Huống chi là người trong dòng tộc, máu mủ, phú quý cùng nhau.
Quốc công nhìn Trang Thượng Tuần, ông thấy lòng như thư thái hơn. Cả đời ông chinh chiến trận mạc, đọc binh thư, luyện cung kiếm từ nhỏ, giờ mới được đôi lúc yên bình. Nói được với các con những lời gan ruột, ông thấy nhẹ trong lòng.
Ai mà không mê danh vọng? Các con ông đâu phải những kẻ võ biền, không biết suy xét trước sau.
Gạt thù nhà mà nén lòng mình, chút phẳng phất buồn của các con, ông hiểu được điều ấy chứ?
Tưởng đâu thắng trận chỉ có hiển vinh phú quý.
Người ta có phải gỗ đá đâu mà không có những lúc mềm lòng, uất hận, cứ để cái gai trong người thì buồn bực mà chết lúc nào không biết.
Việc cũ vừa qua thì việc mới đã đến, chiến trận không khi nào là nhàn hạ. Nhưng lần này, ông ở cái thế tĩnh tâm hơn. Quyết sách đánh giặc đã ở trong tay, cũng là dư âm hăng hái của lần trước. Lần đầu xung trận nên còn thấy rụt rè e ngại. Giờ vẫn là những kẻ cướp ấy đã quen tay rồi, có gì phải nao núng hay khiếp sợ.
Từ lúc biết cầm giáo, ông đã trải qua bao trận rồi. Khi theo Thái sư Trần Thủ Độ chinh đông phạt bắc, học cách điều binh của người, cả cách giữ lòng lặng trước sóng to gió lớn, mở lòng mình với người. Việc từng trưởng như dễ mà không dễ chút nào.
rồi đến khi đứng giữa triều thần nói lời kiên quyết, những việc ấy coi là nhỏ sao được. Thời gian như vừa qua trước mắt, bao chuyện đến rồi đi, giận dữ, u sầu, lo lắng, cả run sợ nữa. Kẻ làm tướng phải rèn mình như nước lạnh chảy qua gành đá mà không nản lòng. Có lúc phải ở những quãng đục ngầu mà chờ ra biển. Chỉ một khắc nao núng không giữ vững thì cơ nghiệp tan vỡ, mưu sự chưa bao giờ là việc dễ cả. Ông lại sắp ra trận. Tưởng rằng bao năm đánh trận là thế, nhưng mỗi lần mỗi khác, mỗi lần mỗi mới. Đâu có thể ung dung mà an tọa được. Gia phòng là bao mạng quân, là quan hệ tới vận mệnh nước nhà. Gọi là thế giặc nhàn, nhưng không khinh địch được. Kể như lần trước, lòng người đã có lúc quá sợ hãi. Ngay cả thượng hoàng, quan gia cũng hoảng hốt. Không có lời nói cứng thì không biết giờ xã tắc đã thế nào. Nếu như phải người hèn nhát yếu đuối, quân thần quỳ gối thì thân xác đã nhuộm đổ máu đỏ. Hận nghìn năm sao rửa được. Lần này giặc Hồ ngấp nghé ngoài biên ải, chúng đâu dễ dàng chịu nhục. Những kẻ quen chinh chiến trận mạc lấy cưỡi ngựa bắn tên làm nghiệp. Những kẻ từng quen tên quen mặt, chúng không cho ông được yên thì ông cũng chẳng khách khí. Hai bên đều thấy gan ruột lòng dạ của nhau. Chúng tưởng cứ được cường lực là đánh được ư. Chúng muốn thế nào cũng được ư. Lần này chúng lại động binh. Chúng muốn bắt giết vua tôi nhà Trần chịu nhục. Chúng muốn biến Đại Việt thành bình nguyên chăn ngựa. Ai cho chúng đắc ý? Ông còn sống thì không một ngày cho chúng được yên. Con kiến, con ong cũng không thể để người ta đốt tổ, phá tổ. Dẫu vừa mới trải qua một cơn binh lửa, nhưng lòng người phấn chấn, anh em hòa mục, vua tôi đồng lòng thì chúng đời nào phá nổi. Binh sĩ của ông còn sôi sục, lòng kiêu hùng dâng như thủy triều. Ai cho chúng thắng? Bọn chúng từ phương xa đến, không thông thuộc thổ hình, còn hoang mang kinh hoàng lần trước. Từng ấy gian nan, chúng không nhớ sao? Bọn chúng đã quên lúc phải giày xéo lên nhau mà thoát ư? Bọn chúng đã quên toa đô phải tự tận mới thoát khỏi kiếp làm tù binh đấy sao? Bọn chúng chưa biết thế nào là thảm bại ư? Ông quyết không cho chúng còn một mảnh giáp nào mặc, cho chúng bạt phía kinh hồn, sức cùng lực kiệt mà kinh sợ đời đời. Quốc Nghĩa lên tiếng, đánh thức người cha khỏi dòng suy nghĩ. Thưa cha, nghe nói lần này Thoát Hoan vẫn mang đại quân sang, liệu thằng nhãi danh ấy có làm được gì? Quốc Tuấn nhìn phân chân trời phía xa. Quan gia đã hỏi ta, Thoát Hoan nóng lòng vội vã đưa quân sang, lòng quân còn đang khiếp vía lần trước, mà lại mang lòng hậm hực đi thì đánh sao nổi. Năm nay thế giặc nhàn, đất này là mồ ma giặc ác, lần này cha con ta không cho chúng trở về đất Bắc nữa, cho chúng đời đời kinh sợ mới thôi. Mấy cha con nhìn ra ngoài trời, vầng nguyệt đã tan mây mù, trời quang đãng, sáng rực lên. Quốc Tuấn dâng kế sách, cắt đặt các nơi ứng phó với giặc. Các tướng giỏi trấn giữ các nơi hiểm yếu. Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái cầm 3 vạn quân giữ mặt Lạng Sơn. Lê Phụ Trần, Trần Quốc Toản lĩnh 3 vạn quân trấn giữ Thanh Nghệ. Trần Khánh Dư trấn thủ Vân Đồn. Quốc Tuấn tự mình thống lĩnh đại quân đóng ở vùng Quảng Yên, đốc xuất các đạo quân thủy bộ